tạp chí Kinh tế.
Kinh tế của Mỹ đã thực sự phục hồi, bằng chứng rõ rệt nhất là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã tăng lãi suất chỉ đạo, siết lại chính sách tiền tệ mà không sợ tác hại đến tiêu thụ và đầu tư. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thì đã được chính thức kết nạp vào rổ tiền tệ của quỹ IMF, cho dù là đe dọa khủng hoảng về nợ tại quốc gia đông dân nhất địa cầu ngày càng lớn. Châu Mỹ Latin thì đã lún sâu vào khủng hoảng xã hội khi mà nền kinh tế bị đi xuống. Và trái với mọi dự báo, cử tri của Anh đã đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Các quốc gia dầu hỏa điêu đứng vì vàng đen mất giá. Tăng trưởng kinh tế của nước Pháp hãy còn mong manh, thị trường lao động chưa thực sự khởi sắc trở lại. Thưa quý vị thính giả và các bạn, trên đây là một vài sự kiện nổi bật trong phần thời sự kinh tế thế giới năm 2016 sắp sửa khép lại. Tuy nhiên, vào hai tháng cuối năm nay, mọi chú ý đều đã dồn về Hoa Kỳ sau thắng lợi bất ngờ của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Và một trong những biện pháp cụ thể đầu tiên được Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ thông báo đó là sẽ rút lui khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hơn một chục ngày sau khi đắc cử, ông vua bất động sản New York Donald Trump tuyên bố quyết định đầu tiên khi chính thức bước vào Nhà Trắng sẽ là rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. 11 đối tác còn lại của Washington đã không còn ngạc nhiên bởi vì trước đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã thông báo đình chỉ thủ tục phê chuẩn TPP. Thế nhưng, các quốc gia trong vùng Thái Bình Dương đã không khỏi bối rối trước quyết định của Tổng thống Mỹ tương lai. Nhật Bản bị lỡ trớn vì đã dấn thân quá xa vào những cam kết TPP. Một thành viên khác là Việt Nam, trước bầu cử Mỹ, đã hoãn phê chuẩn văn bản được xem là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ, cho phép thắt chặt quan hệ giữa Hà Nội với Washington trong bối cảnh bang giao Việt-Trung căng thẳng vì Biển Đông. Câu hỏi đặt ra là liệu TPP có bị chết yểu sau hơn 7 năm thương lượng gay go và 21 vòng đàm phán? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California không bi quan như vậy khi cho rằng dù là không có Mỹ, Hiệp định TPP vẫn có cơ may tồn tại nhờ vai trò đầu tàu của Nhật Bản.
Hiệp ước gọi là đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương nó đã thành hình trước tiên giữa bốn nước ở chính nghĩa thành công Thái Bình Dương vào năm 2005. Thành ra cái hiệp ước TPP đó nó lại còn mở rộng với cái sự tham dự của Hoa Kỳ cùng 11 nước khác kể cả Nhật Bản. Nhưng mà ngày nay đó thì tôi cho rằng là Hoa Kỳ đã đổi ý ngay trong nội bộ chứ không phải riêng gì về chính quyền của ông Trump, kể cả và ứng cử viên Hillary Clinton bà cũng đã rất là ngần ngại với cái hiệp ước đó và cả hai đảng Dân Chủ Cộng Hòa đều chống. Thành ra cái hiệp ước TPP đó được ký kết nhưng mà sẽ không thành. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là biết đâu là sẽ có một cái TPP khác vì Nhật Bản. Cái lý do đó, kinh tế Nhật không lệ thuộc vào xuất cảng như kinh tế Trung Quốc. Và sau Mỹ thì nước Nhật đã là nước mà tiên tiến nhất về cái công nghệ sản xuất hiện đại và tự động đó, vì dân số của họ bị lão hóa quá nhanh. Nhưng mà Nhật Bản nằm giữa cái chuỗi cung ứng toàn cầu vì thiếu nguyên nhiên vật liệu ở trong lãnh thổ của mình. Và lại đối diện với lại một Trung Quốc hung hăng bành trướng đấy. Vì vậy mà khi mà Hoa Kỳ rút khỏi TPP vì cái chuyện nội bộ của nước Mỹ thì tôi nghĩ rằng là nước Nhật đã vẫn cố gắng xúc tiến cái hiệp ước này. Cái lý do sinh tử là Nhật Bản phải củng cố sức mạnh kinh tế lẫn an ninh của mình ở tại Đông Á trước cái mối nguy của Trung Quốc.
Chẳng những thế, TPP vẫn còn có thể kết nạp thêm Hàn Quốc, tức nền kinh tế thứ tư của châu Á, và một nền kinh tế năng động khác trong khu vực là Đài Loan, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích.
Chính Nhật Bản là vẫn cần thúc đẩy cái hiệp ước TPP giữa 11 nước còn lại, nếu mà dù Hoa Kỳ đó là có từ chối tham gia đó. Và như vậy đó thì cái khối TPP giữa 11 nước dù sao cũng có sản lượng đáng kể là 16% của toàn cầu, chứ không phải là ít đâu. Và tôi nghĩ rằng là cái kịch bản nó có nhiều trường hợp mà xảy ra khác nhau. Có thể rằng là Nhật Bản là sẽ mời Nam Hàn và thậm chí Đài Loan tham gia vào cái hiệp ước TPP. Cái khủng hoảng chính trị Nam Hàn xảy ra cuối năm 2016 đó là giữa nhiều sóng gió về kinh tế của nước này, khiến cho chính quyền lâm thời và chính quyền sau này của Hán Thành, đó của Seoul đó, phải tìm thành quả khác để khôi phục lại cái niềm tin. Cái việc mà Nam Hàn gia nhập TPP đã được nói đến từ trước, và Nam Hàn cũng đã có một cái thỏa ước thương mại, tự do thương mại song phương với Hoa Kỳ từ năm 2012, tức là có một số những cái tiêu chuẩn nghĩa là rất là cao rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc mà Nam Hàn gia nhập TPP đó sẽ còn có hy vọng cao hơn ở trong năm 2017 sắp tới. Vì trường hợp Đài Loan thì cái nền kinh tế này đó cũng nằm trong chuỗi cung ứng của Nhật Bản và Nam Hàn và Đông Nam Á. Và dù không được nhiều nước công nhận là một quốc gia, Đài Loan vẫn là một cái đối tác kinh tế đáng kể cho nhiều quốc gia khác. Và nếu mà Nhật Bản vận động Đài Loan tham dự hiệp ước TPP, tôi nghĩ rằng là chính Hoa Kỳ cũng sẽ là một nước ngầm ủng hộ vì cái lý do an ninh chiến lược của nước Mỹ. Chúng ta không nên quên rằng sau khi ông Trump đắc cử thì lãnh đạo duy nhất của nước ngoài đã lập tức và trực tiếp gặp ông ta ở bên Mỹ đó chính là ông Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thành cái kịch bản sau cùng đó là tôi nghĩ rằng là có thể là dăm 3 năm nữa đó, sau khi giải quyết xong những mâu thuẫn bên trong thì Hoa Kỳ lại có thể xin gia nhập TPP nữa. Tại vì cái hiệp ước này đó là trước đây là có 4 nước người ta đã đồng ý làm ăn với nhau, nước Mỹ nhảy vào xong rồi đòi mở rộng ra và đòi đào sâu hơn. Thế là sau đó lại rút ra. Và chúng ta nghĩ mình cũng phải quen dần với lại những cái thói gọi là dở chứng của lãnh đạo Hoa Kỳ như vậy. Và sau cùng thì tôi cho rằng là đây là chuyện Việt Nam này. Hiệp ước TPP nó có lợi nhất cho cái nền kinh tế lạc hậu nhất và lệ thuộc vào kinh tế tàu nhiều nhất đó, chính là kinh tế Việt Nam. Thế khi thấy thiên hạ đòi khai tử TPP đó, thì tôi cho ngược lại đó là vì lợi ích quốc gia Việt Nam vẫn nên cải cách theo cái tiêu chuẩn khá cao của cái hiệp ước này.
Sau cùng, ông Nguyễn Xuân Nghĩa không loại trừ khả năng Hoa Kỳ rồi đây sẽ đổi giọng một khi thấy TPP vẫn có những lợi thế nhất định.
Tôi nghĩ rằng là nó vẫn có còn ý nghĩa, giống như nhiều quốc gia khác cũng có những cái hiệp ước tự do thương mại với nhau. Và nếu mà có nước Mỹ thì có thêm một cái thúc đẩy lớn, là tại vì cái thị trường gọi là nhập cảng của Mỹ đó nó rất cao. Và đồng thời đó là những cái đòi hỏi, cái tiêu chuẩn gọi là về cửa hợp tác đó nó cao. Tổng cộng lại trên thế giới nước Mỹ chỉ có ảnh hưởng đến cái lực sức mạnh kinh tế Mỹ nó có 25% của toàn thế giới đó. Thì nước Mỹ không tham gia nó là một cái cơ hội gọi là thiệt cho các quốc gia khác, nhưng các quốc gia khác vẫn có thể xúc tiến được đó với nhau. Và Nhật Bản đó tôi cho vì lý do nhu cầu của họ đó, họ sẽ thúc đẩy cái đó và hoàn thành được cái đó. Và trong những cái năm tới khi mà Nhật Bản cùng với 11 quốc gia khác thì lúc đó nước Mỹ có khi lại đổi ý là thấy những điều đó là có lợi, và những cái gì mà họ đã thương thuyết, họ đã thảo thuận người trước để họ thì họ lại ban lại. Và cái đó có thể cuối nhiệm kỳ đầu của ông Trump thì có khi là sẽ nêu lại vấn đề đó.
Vào lúc mà Hoa Kỳ vững tâm với tỷ lệ tăng trưởng trong năm dao động từ 2,2 đến 2,4% theo như thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì Pháp chật vật lắm vẫn chưa có gì bảo đảm là sẽ đạt được tỷ lệ tăng trưởng 1,3%. Lại cũng chính quyền Paris đã kỳ vọng nhiều vào hai yếu tố thuận lợi là lãi suất ngân hàng thấp ở mức kỷ lục và giá dầu trong 9 tháng đầu năm dưới ngưỡng $40 một thùng để tạo đà cho cỗ xe kinh tế. Thế nhưng, kịch bản đó đã không xảy ra. Các doanh nghiệp Pháp đành là có khuynh hướng đầu tư trở lại nhưng vẫn còn rất thận trọng. Tăng trưởng trong tiêu thụ của tư nhân còn thấp xa mức 2,5% như trong giai đoạn 2007-2008, tức là trước khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhìn đến tỷ lệ thất nghiệp thì tình hình có vẻ sáng sủa hơn vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông François Hollande, nhưng do không đảo ngược được tình huống, lần đầu tiên trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa, một vị Tổng thống đã phải tuyên bố không ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Tháng 10 vừa qua tại Pháp, vẫn còn 3,5 triệu người không có việc làm, và như vậy so với hồi tháng 5 năm 2012 khi ông Hollande vừa bước vào Điện Élysée thì đã có thêm 556.000 người bị gạt ra ngoài thị trường lao động. Tuy nhiên có một điểm son trong bảng tổng kết kinh tế của Pháp 2016, đó là Paris thực hiện đúng cam kết giảm nợ công đang từ 4,8% tổng sản phẩm nội địa vào thời điểm 2012, nay đã rơi xuống còn có 2,9%.